SBS Việt ngữ.
Khảo sát của Hội đồng Ung thư cho thấy 61% những người được khảo sát đổ lỗi cho việc họ không tập hay tập không đủ các bài tập thể dục là do thiếu thời gian. Trong khi đó thì 14% những người tham gia khảo sát lại viện lý do là tập thể dục khiến cho họ bị ra mồ hôi, bị đau cơ và phồng rộp da khiến họ rất khó chịu. Còn 13% những người khác lại đổ lỗi cho chi phí tập gym. Người quản lý chương trình dinh dưỡng của Hội đồng Ung thư, bà Wendy Watson nói rằng mọi người cần bắt đầu duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày.
Ngày nay, chúng ta phải rất nỗ lực. Chúng ta phải đưa việc tập thể dục thành một thói quen thường nhật. Và tập thể dục một cách ngẫu nhiên, chẳng hạn như đi bộ thêm một trạm xe buýt nữa, hoặc đậu xe hơi xa hơn một chút, hoặc đi ra ngoài vào giờ ăn trưa cùng bạn bè, đều là những cách để chúng ta phát triển thói quen này.
Nghiên cứu của Hội đồng Ung thư cũng cho thấy 200.000 trường hợp mắc ung thư ở Úc trong vòng 25 năm tới là hoàn toàn có thể tránh được nếu tất cả những người Úc duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh và thực hiện các hướng dẫn về hoạt động thể chất nhằm phòng ngừa ung thư. Hội đồng Ung thư cho biết hoạt động thể chất có thể giúp làm giảm nguy cơ ung thư ruột, ung thư vú sau khi mãn kinh và ung thư nội mạc tử cung. Nói chung, hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải được khuyến nghị là từ 150 đến 300 phút mỗi tuần. Thế nhưng, có tới hơn 40% người trưởng thành ở New South Wales lại không tập đủ ở mức này. Ông Emmanuel Stamatakis là giáo sư về hoạt động thể chất và lối sống tại Đại học Sydney. Giáo sư Stamatakis nói rằng, ngay cả việc tập thể dục ngẫu hứng cũng có thể mang đến lợi ích về lâu về dài.
Về lâu dài, tôi rất tin là nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, nhất là với những người tập thể dục ở mức độ rất thấp. Cũng nói thêm là đây là mức độ của phần lớn những người đã trưởng thành. Phần lớn người trưởng thành có mức độ tập thể dục rất thấp, và các nghiên cứu quốc tế cho thấy trong 3 thập niên qua, mức độ tập thể dục trong những người trưởng thành ngày càng giảm đi. Như vậy có thể thấy rất rõ một xu thế là mọi thứ đang ngày càng đi sai hướng.
Hội đồng Ung thư cũng cho biết là mỗi năm có thể ngăn chặn được hơn 1.800 trường hợp ung thư ở Úc chỉ bằng cách đơn giản là tăng cường tập thể dục theo các mức đã được khuyến nghị. Hội đồng này cũng nói rằng với những người từng mắc ung thư, hoạt động thể chất có thể giúp làm giảm nguy cơ một số bệnh ung thư quay trở lại. Giáo sư Stamatakis nói rằng điều quan trọng nhất là phải nhận ra vai trò cân bằng giữa việc tập thể dục và chế độ dinh dưỡng trong việc duy trì một lối sống khỏe mạnh.
Our diet is getting worse and worse. I would say that the number one solution to the problem of obesity is fine.
Chế độ ăn uống của chúng ta ngày càng tệ hơn. Tôi muốn nói rằng giải pháp số 1 cho vấn đề béo phì là tìm cách kiểm soát chế độ ăn uống. Song song đó, chúng ta không nên bỏ bê các hoạt động thể chất. Nhưng hoạt động thể chất chỉ là một phần. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào hoạt động thể chất, chỉ nhắm vào mục tiêu khiến toàn bộ dân số đáp ứng với các khuyến nghị về hoạt động thể chất, thì chỉ điều này cũng không giải quyết được vấn đề. Ít nhất là vì các khuyến nghị mà cơ quan y tế đưa ra là không đủ, ngay cả với việc giảm cân nhanh.
Ngay cả khi đã phát hiện là mình bị mắc bệnh ung thư, thì lời khuyên của Hội đồng Ung thư Victoria là bên cạnh việc tập để giữ cho tinh thần thư thái nhằm đối mặt với bệnh tật, hay là tìm người mình tin cậy để chia sẻ về tình trạng bệnh tật cùng những lo lắng của mình, thì những người bị mắc bệnh cũng có thể tham gia vào các nhóm hỗ trợ những người bị ung thư và từ đó có thể thử các liệu pháp như là xoa bóp, ngồi thiền, yoga hoặc thái cực quyền để giúp cho tinh thần được thư thái và cơ thể được thư giãn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.